Chương thứ ba: Hoằng nguyện và đại hạnh, thuật theo kinh Vô Lượng Thọ. Trong thời kỳ tu nhân, Đức Từ Phụ ta vì lòng từ bi quá thiết đối với tất cả chúng sanh, chẳng những muốn sao cho mọi loài đều khỏi tất cả sự khổ, mà còn nặng trĩu lấy quan niệm để tất cả chúng sanh ở vĩnh viễn trong sự an vui hoàn toàn và bảo đảm chắc chắn trên con đường đi đến quả Phật. Vì quan niệm đại từ này, nên lúc còn là một vị Bồ Tát, Đức Từ Phụ ta luôn canh cánh bên lòng một tâm chí bất di dịch, tạo một thế giới vô cùng trang nghiêm thanh tịnh thuần vui, để làm gia hương của muôn loài, của tất cả chúng sanh mười phương. Tâm trí cao thượng đại từ đại bi ấy đã làm cho vua Vô Tránh Niệm, tiền thân của Từ Phụ, lập nguyện nơi đức bảo tạng Như Lai, và cũng đã làm cho Sa Môn Pháp Tạng tha thiết thỉnh cầu Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai, hiện 210 ức thế giới của thập phương chư Phật, cho người được thấy được nghe. Rồi người lọc lựa lấy thuần những sự trang nghiêm thanh tịnh nhất trong những thế giới ấy để hiệp thành một tịnh độ của người sau này. Và liền đó, trong thời gian năm kiếp, người đã chuyên cần suy gẫm những công hạnh phải tu để thực hiện tịnh độ ấy. Việc lọc lựa và suy gẫm này đã kết thành 48 điều hoằng nguyện mà người đã trịnh trọng tuyên ra dưới sự chứng minh của Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai. Một La Mã hoằng nguyện. Do 48 điều nguyện này nên Đức Từ Phụ có nhiều thiện duyên với chúng sanh trong mười phương, nhất là cõi trượt quế khổ não. Đọc và suy gẫm kỹ, ta sẽ được nhiều lợi ích lớn. A. Lòng tín nhiệm nơi Đức Từ Phụ càng sâu. B. Tăng trưởng bồ đề tâm. C. Rõ được cảnh giới trang nghiêm ở cõi cực lạc. D. Hiểu được đặc điểm cao quý của người ở cõi cực lạc. E. Ham mộ về cực lạc và phấn chí tu hành. Vì có nhiều lợi ích lớn ấy, nên cổ đức rất trọng 48 đại nguyện này. Người thời thuộc nằm lòng, vị thời siêng lễ lại. Mong chư độc giả cố gắng đứa qua quan niệm nhàm phiền. Điều nguyện thứ nhất: lúc tôi thành Phật, nếu trong cõi nước tôi có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ hai: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi sau khi thọ chung còn lại sa vào ba ác đạo, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ ba: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi thân chẳng màu vàng rồng tất cả, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ tư: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi thân hình có kẻ tốt người xấu chẳng đồng nhau, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ năm: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng có túc mạng thông, ít nhất là biết rõ những việc trong trăm nghìn ức na do tha kiếp, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ sáu: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được thiên nhãn, ít nhất là thấy rõ trăm nghìn ức na do tha thế giới của chư Phật, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ bảy: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được thiên nhĩ, ít nhất là nghe và thọ trì tất cả lời thuyết pháp của trăm nghìn ức na do tha Đức Phật, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ tám: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được tha tâm trí, ít nhất là biết rõ những tâm niệm của tất cả chúng sanh trong trăm nghìn ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ chín: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được thần túc, khoảng một niệm ít nhất là lướt qua khỏi trăm nghìn ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ mười: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi còn có quan niệm tham chấp lấy thân, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 11: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng trụ chánh định tụ, nhẫn đến trọn diệt độ, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 12, lúc tôi thành Phật, nếu quang minh còn hữu hạn, ít nhất chẳng chiếu thấu trăm nghìn ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 13, lúc tôi thành Phật, nếu thọ mạng còn hữu hạn, ít nhất chẳng đến trăm nghìn ức na do tha kiếp, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 14, lúc tôi thành Phật, chúng thanh văn trong cõi nước tôi, nếu có ai tính đếm biết được số bao nhiêu, dầu đó là vô lượng bích chi Phật, đồng tính đếm trong trăm nghìn kiếp, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 15, lúc tôi thành Phật, nếu hàng dân thiên trong cõi nước tôi thọ mạng còn hữu hạn, trừ người có bổn nguyện riêng, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 16, lúc tôi thành Phật, nếu hàng dân thiên trong cõi nước tôi còn có người nghe danh từ bất thiện, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 17, lúc tôi thành Phật, nếu vô lượng chư Phật trong mười phương thế giới chẳng đều ngợi khen xưng danh hiệu của tôi, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 18, lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh chí tâm tinh mộ, muốn sanh về cõi nước tôi chẳng đến mười niệm, nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi chánh giác, trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, cùng quỷ bán chánh pháp. Điều nguyện thứ 19, lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát bồ đề tâm, tu các công đức nguyện sanh về cõi nước tôi. Đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 20, lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi và tu các công đức chí tâm hồi hướng muốn sanh về cõi nước tôi. Nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 21, lúc tôi thành Phật, nếu như hàng nhân thiên trong cõi nước tôi tất cả chẳng đều đầy đủ 32 tướng đại nhân, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 22, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi khác sanh về nước tôi, cứu cánh quyết đều đến bậc nhất sanh bổ xứ, trừ người có bổ nguyện riêng tự tại quá hiện, vì chúng sanh mà phát hoằng thệ tu các công đức độ thoát mọi loài, đi khắp các thế giới tu Bồ Tát hạnh, cúng dường thập phương chư Phật, khai hóa vô lượng chúng sanh, làm cho tất cả đều đứng vững nơi đạo vô thượng chánh giác, siêu xuất công hạnh của các bậc thông thường, hiện tiền tu tập đức của phổ hiền. Nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 23, lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước tôi thừa thần lực của Phật mà đi cúng dường thập phương chư Phật trong khoảng thời gian một bữa ăn. Nếu không đến khắp vô lượng vô số ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 24, lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát ở trong cõi nước tôi khi ở trước thập phương chư Phật hiện công đức của mình muốn có những vật cúng dường, nếu không được đúng như ý muốn, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 25, lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi không diễn thuyết được nhất thiết trí, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 26, lúc tôi thành Phật, nếu các Bồ Tát trong cõi nước tôi chẳng đều được thân kim cương Na La Diên, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 27, lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi tất cả đồ dùng của nhân thiên hình sắc đều sáng đẹp sạch sẽ, rất tột di diệu, không có thể tính biết, dầu là người được thiên nhãn. Nếu có người biện danh số các đồ ấy được rõ ràng, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 28, lúc tôi thành Phật, nếu Bồ Tát trong cõi nước tôi dầu là người ít công đức nhất, chẳng thấy biết được cội cây đạo tràng cao 400 muôn do tuần, vô lượng quan sát, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 29, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi nếu thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết kinh pháp mà chẳng được trí huệ biện tài, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 30, lúc tôi thành Phật, nếu có ai hạn lượng được trí huệ biện tài của Bồ Tát trong cõi nước tôi, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 31, lúc tôi thành Phật, cõi nước tôi thanh tịnh, nơi nơi đều soi thấy tất cả vô lượng, vô số bất tư nghị thế giới ở mười phương, như là thấy mặt mình trong gương sáng. Nếu chẳng được như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 32, lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi, từ mặt đất vàng lên đến hư không, lầu già cung điện, ao nước hoa cây, tất cả vạn vật đều là vô lượng chất báo và trăm nghìn thứ hương hiệp chung lại mà thành. Vạn vật đều xinh đẹp kỳ diệu, mùi thơm xông khắp thập phương thế giới. Bồ Tát các nơi ngửi đến mùi thơm ấy, thời đều tu hạnh của Phật. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 33, lúc tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương được quang minh của tôi chạm đến thân, thời thân tâm nhu nhuyến nhẹ nhàng hơn thiên nhân. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 34, lúc tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương nghe danh hiệu của tôi mà không được vô sanh pháp nhẫn cùng các môn thâm tổng trì, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 35, lúc tôi thành Phật, các người nữ trong vô lượng bất tư nghị ở mười phương vui mừng tinh mến phát bồ đề tâm, nhàm ghét thân gái. Nếu sau khi mạng chung mà còn làm thân người nữ nữa, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 36, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương nghe danh hiệu tôi, vẫn thường tu phạm hạnh mãi đến thành Phật. Nếu chẳng đặng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 37, lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương nghe danh hiệu tôi, cúi đầu đảnh lễ, năm dốc gieo xuống đất, vui mừng tinh mến tu Bồ Tát hạnh, thời chư thiên và người đời đều kính trọng người đó. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 38, lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong cõi nước tôi muốn có y phục, thời y phục tốt đúng pháp liền theo tâm niệm của người đó mà tự nhiên đến trên thân. Nếu còn phải cắt may nhuộm giặt, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 39, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi hưởng thọ sự vui sướng không như vị lậu tận tỳ kheo, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 40, lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước tôi tùy ý muốn thấy vô lượng thế giới nghiêm tịnh của chư Phật ở mười phương, thời liền được thấy rõ cả nơi trong cây báo đúng theo ý muốn, như thấy mặt mình trong gương sáng. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 41, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, từ đó nhận đến lúc thành Phật mà các sắc căn còn thiếu xấu, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 42, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, thảy đều được giải thoát tam muội, trụ tam muội đó trong khoảng thời gian một niệm, cúng dường vô lượng bất tư nghị chư Phật Thế Tôn mà vẫn không mất chánh định. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 43, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi, sau khi mạng chung thác sanh vào nhà tôn quý. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 44, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi vui mừng hớn hở, tu Bồ Tát hạnh, vẹn đủ công đức. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 45, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi, đều đặng phổ đẳng tam muội, trụ tam muội này mãi đến lúc thành Phật, thường được thấy vô lượng bất tư nghị tất cả chư Phật. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 46, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi muốn nghe pháp gì, thời liền tự nhiên đặng nghe pháp ấy. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 47, lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng được đến bậc bất thối chuyển, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 48, lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng liền được đệ nhất âm hưởng nhẫn, đệ nhị nhu thuận nhẫn, đệ tam vô sanh pháp nhẫn, ở nơi Phật pháp chẳng liền được bậc bất thối chuyển, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Hai La Mã đại hạnh. Trong Vô Lượng Thọ Kinh, sau lúc tường thuật 48 điều hoằng nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát xong, Đức Bục Sư phán tiếp: sau khi lập hoằng nguyện này rồi, Pháp Tạng Bồ Tát chuyên chí trang nghiêm tịnh độ, cõi nước của người tu tạo rất rộng lớn tốt đẹp, siêu thắng hơn tất cả, y nhiên thường lập, không hư không đổi. Trong thời gian vô lượng bất tư nghị triệu tải kiếp, người gây trồng vô lượng đức hạnh đại thừa, không có tưởng niệm, dục, sân, hại, chẳng hề ham mê cảnh lục trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Người thành tựu nhẫn lực, không kể đến sự khổ nhọc, lúc nào người cũng thiểu dục tri túc, không tham, không sân, không si. Tâm người thường yên lặng nơi chánh định, trí huệ vô ngại. Người không bao giờ có lòng vui dối, nét mặt người luôn luôn vui vẻ, lời nói dịu dàng, niềm nở hỏi han. Chí nguyện luôn tinh tấn dũng mãnh, không hề nhàm mỏi. Người chuyên cần cầu lấy pháp trọn lành để lợi ích quần sanh. Giới tam bảo thời người cung kính, giới sư trưởng thời người phụng thờ. Người dùng công hạnh đại trang nghiêm hoàn mãn của người mà làm cho chúng sanh thành tựu công đức. Người quan sát các pháp đều như quyển như quá, không tạo tác, không sanh khởi, luôn trụ trong môn giải thoát, không vô tướng vô nguyện. Người xa hẳn lời nói thô cọc, hại mình hại người, mình người đồng hại. Người tu tập trọn nên lời nói hiền lành, lợi mình lợi người, mình người đồng lợi. Người dứt bỏ sự giàu sang, xa tránh những tài sắc. Người thực hành sáu pháp ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định trí huệ, và dạy mọi người cùng thực hành. Người giáo hóa an lập vô số chúng sanh, làm cho đều đứng vững nơi đạo vô thượng chánh giác. Vì độ chúng sanh mà người hiện thân trong mọi loài, cùng đồng hình thể, cùng đồng ngôn ngữ, để tùy cơ tùy thời mà dìu dắt. Pháp Tạng Bồ Tát có vô lượng công đức như vậy không thể kể hết. Người thực hiện hoàn thành những hoằng nguyện của người đã lập, người đã thành Phật hiệu là A-di-đà tại cực lạc thế giới, cách đây 10 muôn ức cõi về hướng Tây, và hiện tại đang thuyết pháp nơi ấy. Lời phụ: trong 48 điều hoằng nguyện, nguyện nào cũng đồng một mục đích đại từ bi, làm cho chúng sanh ở vĩnh viễn trong cảnh an vui hoàn toàn và đảm bảo chắc chắn trên con đường thành Phật. Đến đại hạnh độ mình độ người để thực hiện bổn nguyện trên, trong ấy bao nhiêu là sự dũng mãnh tinh tấn, bao nhiêu là sự kiên nhẫn cần lao, kể sao xiết nơi hạnh thanh tịnh, kể sao xiết nơi trí cao thượng, không nể khó không nể nhọc. Thật là làm những điều khó làm, nhẫn những điều khó nhẫn. Vì ai mà trong lúc tu nhân, đức từ phụ ta phải trải qua thời gian vô lượng số kiếp, cần khổ thực hành Bồ Tát hạnh như thế? Chỉ vì chúng sanh, vì để cứu khổ ban vui cho mọi loài, cho chúng ta thôi. Nhân hạnh của đức từ phụ chúng ta đã được biết. Giờ đây chúng ta nên đọc đến những trang kinh mà nơi ấy đức bổn sư của chúng ta giảng về quả địa của từ phụ. A. Thân tướng thù thắng của A-di-đà Phật và hai vị Bồ Tát phụ bậc. B. Cảnh tịnh độ trang nghiêm cực lạc thế giới. Văn thù sư lợi Bồ Tát dạy: nếu thiện nam tín nữ nào nguyện mau thành Phật, không gì qua tu môn niệm Phật. Niệm Phật thời có thể mau chóng chứng quả vô thượng Bồ Đề. Tống Cao Tăng Truyện. Ấn Quang Đại Sư nói: cửu giới chúng sanh trời pháp môn này thời chẳng thể viên thành Phật quả. Thập phương chư Phật bỏ pháp môn này quyết không thể độ khắp quần sanh. Ấn Quang Văn sau.